xem tử vi. Người đời ai cũng tham, ai cũng tham. Ê, anh Lâm biết tử vi, anh làm ơn coi dùm tử vi cho em để coi chừng nào làm giàu, chừng nào có địa vị. Đó là lòng tham của con người, ai cũng muốn, muốn xem tử vi của chính mình. Nhưng mà tử vi là sự săn khắc mà thôi. Thì chúng ta hiểu được tử vi là săn khắc, chúng ta mới tìm một con đường thoát khỏi sự săn khắc. Đó mới giải quyết được cái tình. Thoát khỏi sự săn khắc rồi chỉ có thanh tịnh mà thôi. Còn nếu động loạn mà hướng theo tử vi, hướng theo vận mạng, là thời gian nó kéo, nó lòng vòng hoài ở mặt đất không có đi được. Thiếu thanh tịnh. Thì tử vi nó cũng hay, cũng dẫn đường cho người ta này kia nói hay lắm, biết. Không thấy mặt mà biết cái da người này trắng hay là da người này đen, cũng biết được nữa, trong tử vi. Tánh người này thế nào, biết được. Nhưng mà cái hồn, cái vía nó cách nghĩa không được. Chỉ có tu thanh tịnh, cảm thức trong tự nhiên và hồn nhiên mới thấy được cái lễ cao siêu của chính mình đang có trong khối óc của mình. Mình khai thác nó ra, thì mình mới có tận hưởng sự tinh vi trời đất. Như bước vào cảnh quyền vi mà sống là vậy. Chứ còn tử vi cũng ở trong cái sanh khắc của ngũ hành mà thôi. Người đời có chuyện bỏ tiền họ mới bảo vệ cái chuyện họ làm. Họ mới nhớ, họ phải lo cái thân. Tôi trả tiền tử vi rồi mà coi rồi về mà tôi không áp dụng là không bao giờ tôi được may mắn. Cho nên mà ông thầy tử vi phải lấy tiền cho đắt. Thì khi người tới nghe đó họ mới giữ những cái lời dạy. Thầy tử cũng vậy, lấy tiền cho mắt, nói nó mới tin, còn không nó không tin. Cái thằng này nói giỡn, lúc nào kêu cũng được, phải lấy cho mắt. Từ ngoại quốc mà coi tử vi lấy mắt lắm á. Tử vi là người Mỹ kêu là funny, nói cho vui thôi. Những cái cô đó có kẹt, cậu đó là đương yêu của bây giờ làm sao? Tử vi nói nên bỏ nó đi, lấy thằng khác tốt hơn. Nó tìm cái funny chứ vui thôi. Cái tử vi là sanh khắc. Trong ngũ hành sanh khắc. Nhưng mà ăn thua cái sự thông minh của người thầy đoán đó. Người thông minh nó khác, còn người không có thông minh nó đoán khác. Mà thầy tử vi mà biết giúp đời thì nó vui, mà không biết giúp đời chết cũng không có hồn chôn. Chính anh bà Tám là thầy tử vi có tiếng, nhưng mà chết rồi tôi cũng lo hồn cho ông đâu có lo. Ông cũng biết trước kia, có tiền hút thuốc viện, tiền dễ có ông hút thuốc viện, chết không có tiền. Cho nên bà Tám bây giờ xem mặt biết người ấy, cũng nhờ học của mấy ông đó. Tôi không biết tử vi. Tôi biết tử vi khác. Tử là chết. Vi là nhẹ nhất. Lúc chết nhẹ nhất tôi đi chỗ nào tôi biết rồi. Tôi cũng tử vi mà tử là chết. Đêm đêm tôi chết để tôi đi chỗ nào. Tôi học cái đó. Tôi học cái khác. Học cái chuyện lộn xộn ở thế gian luôn học. Duyên người này, duyên người nọ, rốt cuộc cũng tạo nghiệp mà thôi, không có được cái gì hết. Người này ai cũng tham, ai cũng muốn biết tử vi của mình. Nhưng mà cái tử vi là, tử là chết mà tinh vi, đó là người ta không muốn rồi. Chết mà tinh vi nó khó hơn. Chết mà biết tôi chết trong tinh vi khác hơn. Còn tử vi kia là nó khác, may mắn tham lam. Đâu có tội. Có tội là nếu mình tham lam, mình lấy cái tiền đó. Tôi cất nhà, cất cửa, tôi đi chơi bờ nhậu nhạt là tự phạt. Đâu có ông trời nào phạt. Tự mình phạt thôi. tâm làm thân chịu, tiền nhiều quá mà. Tôi ngồi tôi nói dốc ngày có 300 bạc, thằng kia đã làm chết cha có 8 đồng à. Thì tôi đi, tối nào cũng đi ba đơn xin nhị lầm, tôi gặp một cô là tôi khổ suốt đời. Ngồi đó là phạt đó.
Chúng ta đã và đang đồng đi trên cuộc hành hương tươi đẹp, lập hạnh sáng suốt vượt qua tất cả những sự trở ngại. Thế gian nó nói là tử vi số mạng, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vượt về thanh giới rồi thì tử vi số mạng là thay. Không phải chuyện cho chúng ta lâu, chúng ta lâu mất sự thanh tịnh, mất vốn căn bản của chúng ta, mà đâm ra gây hấn kẻ này người nọ, dùng ba tắc lưỡi tự hại mình.
Tất cả bao nhiêu tội lỗi chính mình tạo chứ không ai tạo hết, nhiều kiếp rồi. Bây giờ sống trong tâm thức âm u không thấy bao nhiêu kiếp trước đã làm. Nhưng mà nó có đó, đâu có thấy. Nó trong tâm thức, nó trong chỉ tay của các bạn. Các bạn nó làm bậy cho kiếp nào nó cũng hiện ở trong chỉ tay. Rồi nó thể hiện ngay trong mắt mũi tai miệng hình tướng của các bạn đây là tội lỗi không. Cho nên các bạn cứ tu thanh tịnh đi, hồi nào giờ các bạn không làm thầy tướng mà bắt các bạn bắt nhìn biết người đó nó làm cái trong bao nhiêu kiếp sai lầm. Các bạn chỉ có nói pháp mà thôi, không được chỉ trích họ. Chỉ trích họ, họ lùi là các bạn sẽ bị tội. Mà các bạn đổ cho họ, họ thắp được cái đèn lòng để họ tự đi. Đó là các bạn mới có phước. Để họ thắp cái đèn lòng, họ soi sáng những hành động sai quấy của họ, đó là các bạn có phước. Còn các bạn cứ chỉ trích thẳng họ sai điều này, sai điều nọ, là các bạn có tội. Mỗi người chúng ta có một tội, ai cũng có tội tại thế. Không có phân người nào mà yên ổn đâu. Học cho hết sách cũng còn tội. Cho nên thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm. Là hết tội.
Nó hỏi tại sao tu vô vi nó cải tiến tướng số không làm gì được. Tướng số là nói trong cái căn cứ sanh khắc của cái cơ tạng hiện hành. Mà chúng ta cải tiến được cái cơ tạng hiện hành thì đâu còn nữa. Thì càng ngày nó mới chuyển hàng. Nó sống lâu hơn. Và khi nó lãnh nhiệm vụ rồi, đầy đủ rồi, nó mới bỏ xác nó đi. Thì nó không còn ân hận đời nữa. Và nó thấy rằng nó tự thức sung sướng vô cùng. Người thế gian thích trong tự nhiên. Coi thử tôi sống bao nhiêu năm, tôi làm ăn khá không, thành bại thế nào, có phải sự an bài có bên trên không? Nằm trong chỉ tay của các bạn. Nếu các bạn không tu thì các bạn phải theo mấy cái đường hướng đó. Mà nếu các bạn tu hướng thượng rồi thì cái đường hướng đó nó phải cải tiến và rút ngắn con đường tiến qua cho chính bạn. Tại sao cải tiến được cái tử vi? Tử vi là quy định như vậy rồi. Quy định như vậy thì các bạn phải đi ta bà chỗ khác. Nhưng mà bây giờ các bạn tu, các bạn hướng thượng thì trung tâm bộ đầu của bạn, cái ý thức của các bạn, ta bà nơi thiên cảnh để học đạo. Thay vì ta bà trong sự dây động để gây họa, nó cải thiện ở chỗ đó.
Cho nên ông trời có mắt, thế gian nó không mắt. Tôi làm gì tôi khổ cực mà suốt đời tôi không có dư được ngàn đồng. Tại sao? Tại tôi chưa hiểu giá trị của đồng tiền. Giá trị của đồng tiền là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức, thì đồng tiền có nó cũng chạy ra. Thành ra không có dư là vậy. Có bao nhiêu chạy ra bao nhiêu. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức là phước sẽ đến với chúng ta. Phước đến là không có suy nghĩ kiếm tiền nhưng mà có tiền đến. Đếm không kịp, đó mới là phước. Những người thế gian bị những cảnh kích động và phản động, bí lối mới đi xem tướng số. Chính mình có tướng có trí mà không thấy mình, đi xem tướng số để làm gì? Để cho người ta chỉ mặt chửi hành động sai trái của chính mình mà thôi. Còn nếu chúng ta tu ăn năn sám hối giải ra thì chúng ta hiểu được chính mình. Mình nhận tất cả chiều hướng thanh nhẹ mà tiến qua thì đâu còn lệ thuộc trong ngũ hành hồng trần nữa mà đi tìm tướng số để làm gì. Dứt khoát tu tiến thì không còn tướng số nữa. Vượt khỏi hồng trần làm gì có tướng nữa. Chỉ có ánh sáng của tâm linh mà tiến qua mà thôi.
Cái hoạn nạn chúng ta trị tận gốc thì nó không có tái phát. Nhiều người cứ ngu ngay chút mai chút rồi sau rồi nó cô động thành một cục rồi đi ra ngoài đường thấy xe mà cũng đi lại nó cái chết. Vậy thì cũng còn nữa. Thì do cái bản tính sinh ra cái hoạn nạn không hay. Cho nên người thế gian không hiểu. Đi qua tướng trên thầy thì thầy dùng sắc mặt là biết. Thì cái người đó nó hay giận hờ sau này nó cô động cái tánh nó sẽ bị cái nạn gặp đây. Còn cái đằng này tu dương duy này nó cởi mở rồi, nó biết nguyên căn nó đến đây, nó là một vị Bồ Tát, thừa hành toàn sự để qua giải hạ cách. Nó có hồn, có vía, có đến, có đi, không có sợ, nó chỉ lo nó sửa lên nó. Nó tu lên nó mở lên nó, thì cái tự duy của nó là nó tự sửa lên cái tự duy, giận mạng của nó tự sửa. Và tại sao nó tự sửa được? Bạn thấy chiếc xe hơi bạn đang dùng, thì bạn chạy. Hằng ngày một ngàn cái số thì xe bạn thấy hư rồi, em này học. Bạn không có xài nhiều, bạn trở lại, bồi bổ, sửa chữa, đem cái thanh điển hóa giải. Càng sửa càng minh, càng sửa càng tiến. Thì cái cơ thể của bạn cũng khác gì một chút xem. Nó càng ngày càng mạnh dạn và cởi mở, tiến thân. Cho nó không có thụt lui. À, nó càng ngày càng tiến bổ thêm. Thì khi đó là cái bản mạng của các bạn được tự sửa rồi. Thì chúng ta chỉ chiếc xe đó, nó lại được sống lâu hơn nữa. Cho nên phương pháp này của tôi là nổi cái số mạng, nổi tâm tâm. Mà cái mạng của chúng ta ngắn hay là dài, cũng do cái tâm tâm tham sân si những đồ ái ô dục mà ra. Bởi vì chúng ta tu cái pháp này, chúng ta trị nguyên căn như tham sân si những đồ ái ô dục. Minh cảm đường đến như đường đi, là chúng ta không có được.
Hỏi, kính thưa thầy, con có một người chị nghiên cứu nhiều về tử vi tướng số, đã từng tham khảo nhiều ông thầy tử vi tướng số, nhưng không một người nào giải đáp thỏa đáng điều này. Tại sao suốt đời làm việc gì cũng thất bại? Xin thầy vui lòng giải thích, con cảm ơn nhiều.
Suốt đời làm việc thất bại là chưa hiểu mình, mà hiểu mình không. Chỉ có thành chứ không có bại. Cho nên cái cơ hội của người đó là cái cơ hội đi tu. À, rất nguyện tu đi. Tu để giải thoát. Tu rồi là thành tựu trở lại như không. Không có thất bại. Còn nên xem tử vi để chi. Xem để gì để đoạn đoạn thêm. Tử vi là cái gì? Tử vi là lục trời. Số mạng người đó phải đi ở đỡ. Rồi nó mới thức ra. Mà nói nó ở đó, nó đi kiếm việc khác nó làm lộn được. Cho nên ông thầy tử vi, thầy tướng rốt cuộc không có tiền là vậy. Mà chính ông cũng không biết ông. Nếu ông biết ông và tử vi hay ấy, thì ông vô casino đặt một con số là ông giàu được, cần phải coi. Cũng chút xíu là mình thấy rõ ràng. Cái nguyên lý như vậy. Cái đó là luật trời, mỗi người mang cái xác này từ trời. Cái hành trình phải đi tới. Tại sao ở thế gian này tôi nhất định tôi phải lấy cái bà này, không lấy bà này tôi tự tử, mà lấy bà này gì tới bây giờ bắt chửi tôi cặp đầu luôn, chắc tôi nên tôi. À, cái cơ duyên nó đến đó, cơ duyên từ lúc bắt đầu đến tận độ, khi ông trời ông đâu có làm gì với chúng ta, chút là nhỏ vô trong cái luật đó rồi phải chịu. Mà từ đó cũng tiến, cho nên mới thấy rõ từ bi của ông trời. Người khổ tiến, mà người sướng cũng tiến. Cho nên tôi sẽ làm bài thơ. Thiên địa hữu tình nhớ lõi quá, mắt người thú tánh nhận không ra, lăng lăng trước mắt cho là đẹp, qua dụng phần sân lãnh khổ mà. Từ lúc xưa, chân người ta cũng khổ hết á. Bước vào khổ mới thấy chân lý. Khổ mới bước vào nhiều nơi của Phật Pháp. Thế hiểu người ta. Những người mà muốn tập mặt hiểu người khác mà không hiểu mình, người đó là chỉ có điên thôi, không có phát triển được. Cứ tìm hiểu thiên hạ mà không hiểu mình, đó là chỉ có điên. Cho nên là anh nói là xem nữ đi là điên. Tìm hiểu thiên hạ mà không chịu hiểu mình. Cái gì của mình xấu là không có chịu. Không chịu khai thác cái sâu của mình trở nên xấu. Thì tự nhiên là hiểu gì thiên hạ là chỉ có điên thôi. Đâu có làm gì thành công đâu. Cho nên mình sửa mình để đi qua. Nói thiên cơ. Thiên cơ chúng tôi đã nói qua. Nghĩ vậy thì thế gian nó động loạn, thần kinh bất ổn, thiên cơ rối loạn, không hay. Nó biết được một hai chữ làm thơ nữa, tôi làm thiên cơ. Từ từ nghe nói Việt Nam sẽ thế nào, ở đâu thế nào, dỗ không có nói cho nào, con người không thể nói đó. Làm động loạn cơ bản của mình, và cái chuyện của mình phải sửa đi. Tánh hư tật xấu là mình sửa đi, chuyện tôi nói tôi không bắt về gia trị quốc bình thiên hạ, sửa đi. Sửa cho nó quân bình để cho nó lập cạp về lực. Cho cái chuyện cần thiết không làm là còn chuyện không còn thiết là sao không không? Là sao phát triển được? Lòng tham của mình muốn làm lớn. Nhưng mà bao giờ mình thấy vị trí của mình là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm không thấy. Ánh sáng là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm mà không thấy. Nhưng mình trở về với ánh sáng là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm mà không chịu. Thì vì lai tăng của mình là sơ lên sống động. Mà lớn vô cùng mà không hiểu thì tự ra tạo động với chính mình mà thôi. Chỉ có khùng thôi, họ nghe qua rồi họ cũng bỏ, nhưng không ăn chung gì.
Thưa thầy, con có biết Tử Vi từ hồi xưa, từ con còn nhỏ là có một con dưỡng ông đã chỉ con Tử Vi. Thì con thấy cái đó nó cũng đúng, khoảng chừng 6-7/10. Từ ngày con theo thầy con bỏ luôn cái đó, không bao giờ con đụng tới nữa. Nhưng mà một thời gian gần đây có mấy anh em biết con biết Tử Vi, cho nên mấy anh em đi ôm Tử Vi ở mấy người khác mang tới nói là của Phạm Đạo, thì nói con xem để mà chỉ giúp cho những anh chị đó có những cái gì sợ ngại thì nói cho mấy anh chị đó biết để mấy anh chị đó chú ý và tránh. Trước đây con cũng biết một phần nào sơ qua sách vở thôi, không có phải là biết tận tường như là thầy nhìn thấy được phép công kiếp của người ta. Cho nên con nói thì con rất ngại ngùng, nhưng mà mấy anh chị đã nài nỉ và cứ nói là cái đó cũng là một hình thức mình làm giúp cho người khác cùng sức khóc thông. Sáng hôm nay con nghe thầy nói, con cũng mạnh thầy nói về những cái mà mình nhìn qua mình thấy được. Thì con cũng nhột lắm, con thưa thầy là con không, thực sự con không có muốn coi nữa. Và con vẫn nghĩ như thầy dặn là phải mở cái mình cảm đại này đây, mình nói thì mới chính xác được. Thì sư thầy như vậy thì, sư thầy, ý của thầy là con bỏ hẳn Tử Vi luôn.
Không, tại sao con Tử Vi là một cái chuyện kia bằng để làm cho con người biết sự sai lầm của chính mình, hay là sẽ tiến tới đâu? Thì chuẩn bị như con tu là con xây dựng về hướng thiện. Và càng hướng thiện càng thanh tịnh, càng xem Tử Vi nó khác à. Không phải xem nhiều tướng đâu. Nó khác nhiều. Khi mà con niệm Phật được rồi mà thanh tịnh rồi đó, con mới xem Tử Vi. Người ta có trẻ con cũng như ông Thánh Sâm. Cái Tử Vi con dẫn người ta trở về chú. Và trở về thoát cái nghiệp tâm và trở về cái chỗ kia một sung sướng đời đời của Phật học. Cái Tử Vi không phải là vậy, nhưng mà hành giả nhiều khi ông thầy Tử Vi động, ông lời biến tới đó ông không có nói nữa, ông nghiên cứu nữa, thành ra ông tới đó ông cướp đi, ông chỉ biết tiền, cho nên nó bán cái Tử Vi này. Cái Tử Vi là để đổ cho người ta tiếng mà thôi, cho nên bán Tử Vi nó lấy tiền, thành nó càng ngày càng sai lạc, cũng như đem cái Tử Vi bếp cổ người ta lấy tiền, cho nên nó có tội. Và đi tới chỗ thăm tối, còn con là người tu và con thực hiện tới thanh tịnh rồi, con xem Tử Vi nó rõ như ban ngày. Mà con có thể đơn giản quá cái Tử Vi mà để con nói cho họ tìm con đường tự tu. Thấy không? Cho nên bữa nay thầy nhắc thêm, muốn tinh vi đó thì phải thực hiện cái pháp này. Rồi xem tử vi mới là không có sai lầm và không phải dẫn sai cho họ. Chỉ mở cho họ và cứu những người thầy tử vi còn tâm tối ở thế gian nhiều lắm. Biết tiền mà thôi. Ai khen mình hay là nghe là lấy tiền mắc một chút. Không biết lấy cái từ tâm giúp. Thầy nói những gì đó sau nó mệt, không có tiếng đâu. Thấy hay một chút vậy nhưng mà cái đời không nghĩa lý gì, trong tử vi nó có cái đạo. Nó có cái đạo trong đó mà không hiểu, cái kỹ thuật tử vi có đạo. Nhờ tử vi dẫn người ta trở về đường đạo hồi xưa. Lòng tham của con người ai cũng muốn biết số mệnh của mình. Nhưng mà ông giảng rồi, ông mới thấy rõ. Thì cung phúc đức phải đang thiếu, bây giờ phải xây dựng cung phúc đức là tu. Mình phải thêm những cái chỗ đó để cho ta tiến, những cái ngôi sao và họ sẽ sáng tỏ hơn. Cái cuộc đời họ thấy vinh hạnh hơn. Thấy không? Rồi mình truyền cái pháp cho họ, giúp họ sẽ bất lợi.
Nghe nói anh em, tất cả anh em vô di tu, tất cả mọi người thì thầy bói coi không đúng đó là tại sao ông
chú? À, hồi trước Dương Kiệt là, rượu Hennessy có không mày? Có, ta làm xấu xấu chứ. À, anh cha xấu xấu rồi anh nhậu, rồi anh ăn con gà. Thấy không? Đó, anh nhậu nhẹ, anh đúng khi hết rồi. La bà cõi này cõi nọ. Anh thấy anh đang say mê mùi đời, thấy cuộc đời thích thú vô cùng. Thấy không?
Yeah.
Đó. Thì anh tiêu hao mà anh không biết. Anh nhậu hại gan. Thấy không? Anh nói hơn thì hại thần. Anh hát quá thì hao hơn. Anh nghĩ anh mà nó không hay. Thì anh thấy chết sớm cái gì. Còn mấy thằng vô gì nó đem niệm Phật. Nó không cần nói nữa. Nó thu vô. Nó thu cái thanh khí vô, bồi dưỡng ngũ tạng nó không có tiêu hao nữa. Thì tử vi làm sao thấy được? Tử vi thấy rằng, việc năm nay nó khắc, năm nay năm dần khắc năm. Mà nó nhậu như vậy là nó tiêu. Thôi, cho mà tháng năm là đại nạn. Hỏi chứ đại nạn gì ông, tôi có làm gì mới lòng ta tôi nhậu với anh em á. Đại nạn. Chú không bị xe đụng cũng bị bệnh nặng. Biết tới đó mấy hư rồi, tôi vô nhà thương, thấy không? Ừ. Nhậu quá tới đó vô nhà thương rồi, còn tới cái tự vô duy người tới đó nó không, nó ăn chay rồi mà. Nó không còn rước cái máu động loạn của con thú vào thân nó nữa, nó đâu có bệnh, thì nó sửa đổi cái tướng số.
Con hiểu chỗ này
à? Mình sửa đổi tướng số của mình hồi nào không hay, vậy bây giờ con đi ăn chay đó con đó, thấy mặt này không dữ nhưng mà tâm tôi hiền, đúng không? Vì con thú nó mạnh hơn, cái máu nó động loạn, nó chạy vòng trong tim, trong cơ tạng của mình, nó xúi dục cái chuyện kêu bằng sự chi kiến thấp hèn của nó, trả thù, giận hờn, người này kia nọ. Bây giờ tôi không có nữa. Tôi ăn rồi tôi đi rảnh, tôi muốn chỉ cho là tôi tập tu thôi. Tôi chịu chữ để tôi thấy cái hạnh của tôi. Tôi chịu chữ để tôi thấy cái nhẫn của tôi. Tôi chịu nhịn nhục để tôi kiểm soát hành động của tôi. Đó. Thì cái tướng đổi rồi. Còn hồi trước không được à. À. Thằng này nó mạnh hơn tôi đi cậy thằng khác lắm. Và ác ý của tôi chịu không. Thì tôi phải giảm họ. Và ác ý tôi không có, tôi đâu có bị giảm họ. Thấy chưa? Dù gì nó đổi tướng. Thế rồi, thầy tướng con không biết. À, thầy tướng nó làm sao mà. Sau 7 đứa con, rốt cuộc có đứa nào đó. Nói ông này là chuyên môn đánh vợ, dòm cái tướng ông dữ lắm. Tôi có đánh vợ, vợ đánh tôi thì có, tôi đâu có đánh vợ. Đừng tu. Tại nên thầy tướng ông bạn thân của tôi nhất. Tại nên thôi tao chịu. Tao như là giật hết sức tướng mà tao coi tướng mày không được, tao cũng chịu. Ông như còn ở Việt Nam. Năm nào cũng coi tướng tôi hết. Nhưng mà ông mới cặt lắc hết rồi. Bởi vì tôi không có tham gia cái động loạn thì tôi đi con đường khác. Còn ông đi dù tôi ghi thì ông căn cứ cái sự sanh và khắc động loạn của thế gian. Tôi không có, tôi đâu có bị.
Dạ. Thưa ông, con có nghe anh em Du Di nói, với lại con nghĩ chắc có lẽ cũng đúng một phần.
Ừ.
Là cái pháp luân chiếu minh của mình thở từ 1 tới 12 là,
ừ,
là phải thở riết ra 12 con giáp, là mình không còn ở trong 12 con giáp thành ra. Thầy bói coi không đúng có phải như gì vậy không?
Thì nó đi tới cái số 0 là không còn dính líu trong 12 con giáp nữa.
Ừ.
1 tới 12 mà đi về 0 mà, thì mình nguyện thanh lập cái pháp luân chiếu minh là rửa sạch trần tâm, thanh lọc ngũ tạng, nhẫn hòa ở chỗ đó đó.
Cảm ơn.
Thưa Thầy, dùng bài Tarot hoặc xem bói kinh dịch là chính mình hỏi tới cái sáng suốt của mình hay là mình nhờ biết tha lực bên ngoài?
Nhờ sự sắp đặt trật tự của họ và mình coi thấy nó na giống vậy, rồi học theo, tưởng mình hay, đừng tưởng mình hay, cái của người ta hay không phải cái mình hay. Cái mình hay là tu phát triển tâm thức là hay. Từ nào giờ mình không biết chuyện đó, mà mình tu rồi tự nhiên mình biết chuyện đó. Thì mình cũng như kinh dịch lúc nào ấy.
Thưa Thầy, những Thầy bói bài và cầu hồn về nói quá khứ, tương lai của con người, con có nên tin những thầy bói đó không?
Thì nhìn thầy bói có kết quả gì? Nó là già càng. Và ngày học bao nhiêu năm, ngày có gì? Hằng ngày, đủ tiền đã bị lưu chưa? Thì ngày cũng đang lận mà thôi. Thì đúng, chúng ta không chung đầu vô học sự lận lận. Phải học sự thanh thản, cỡ mở, thanh nhẹ, khai tâm mở trí. Còn hơn tìm cái gì quay quần và không ngớ sau.
Cố bằng đạo nói, tu vi vượt qua là vượt qua ngũ hành, có nghĩa là cứ số không bị ảnh hưởng, xin Thầy cho biết.
Chắc chắn như vậy, bởi vì mình đưa luận điểm lên trên bộ đạo và đêm đêm mình xuất hồn lãnh đạo Phật, là luận điểm chỉ đi lên, không có đi xuống. Và là nó vượt khỏi sức hút của nội ngũ hành. Ngũ hành là sân và khách, không là thua. Và mình tự dâng để cái bản tánh hơn thua là mình không còn lệ thuộc trong ngũ hành nữa.
Con tổ duy. Bây giờ nếu mình nói là luồng điển của tổ duy người ta thân. Người ta thân nó thuộc về cái khi mà thủy hỏa thổ. Và sau cái năm đó, nó là cái mạng ngôn nó thuộc về quả gì và nó đụng phải cái năm đó là cái nó khác về thuộc về nhiều luồng điển nào. Có tử vi có phân đó chứ, nó cũng là điển không, rồi nó phân lên cái trong khi mặt đi qua chỗ mà. Thì cái đó nó đụng là phải chịu luôn. Cũng là điển không à. Còn nếu mà không biết điển không có phân cái gì không có rõ đâu.
Tại sao
mình gặp
được
con
bài nó ứng lên thế nào?
Đó là cái thánh đặc tự của bộ bài có, rồi nó cũng ở trong cái ngũ hành. Đúng con người, chưa có tu, thì cái bài mình ngồi đó mình mong, tôi muốn cầu xin nghe được khắp bài. Thì cái ứng điểm của tôi nó truyền cảm như thằng đó. Rồi trong này cái thánh đặc tự người ta lên bỏ là hơn, đen là chi, sau đó thì nó bắt. Một con cá chúng cũng có cách tập, cho ông chúng hết được. Có khi trông khi tập nhưng mà hỏi hai ba lần liên tiếp là nó đi tới chỗ tập. Động. Đã, hơn chư này đủ. Ở đầu mắt chư mà hơn chư này đủ cho ở trên. Ở trên thì có luật lệ. Chư này cũng học mà đủ này cũng phải học nữa này tiến quá. Ở trên không có sai, không có tôi. Mà ở thế gian thì cho tôi được cái lưu này hơn. Còn người bên đạo nên mày mang cái lưu này, mày mang cái gì. Thấy không? À, cứu được vợ để tôi hên, khổ. Thấy không? Đại học không có gì đâu, được trên không có gì hết.
Không có
hình chương này gửi gì hết. Đưa bên dưới bên dưới chứ không là không có hình chương này gửi hết.
Cho nên cái pháp này tôi có thể giúp cho các bạn chuyển hạ cái nạn môn của các bạn. Thì tại sao có thể chuyển hạ được? Khi mà tin tưởng các bạn quân bình thì các bạn không sử dụng sai quay,
không làm nhiều sự phiền hà cho cơ thể, thì cơ thể đó nó vừa được vững bền. Tăng gia trường thọ để chi? Để học đạo, để trên cho các bạn được thêm thì giờ để học đạo, học để cho trước khi ly khai thế gian và đi tới giải pháp. Trên cái pháp mà không giúp đỡ được khai triển và trường thọ thêm thì làm sao kịp giờ mà cho các bạn tu. Cho nên chúng ta cố gắng chừng nào có sự thay đổi rõ ràng. Và chúng ta thấy tâm tươi của chúng ta càng ngày càng trẻ trung lại, càng vui tươi, càng hòa cảm, càng thấy rõ là chúng ta yêu đời nhiều hơn, yêu đạo nhiều hơn, minh hơn hồi xưa. Thì lúc đó tự nhiên các bạn thấy cuộc sống nó có ý nghĩa. Cuộc sống cần lẽ sống và cần sống để tiến qua. Lúc đó mới hành trì tu luyện nhiều hơn.
Số mạng, cái số mạng là người thế gian bây giờ vĩnh rồi, thì những thầy tướng nói định luật sanh và khác mà thôi. Nếu con người là mơ hồ và sống ở trong cái cơ tạng thì người đó phải theo số mạng. Còn người ta chưa cố gắng khai mở, khai thác từ khoa học và cách thức khoa học về lý, người đó không có nói số mạng, bất tử. Không có nói số mạng. Ở thế là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, thì ở lĩnh vực nào đâu có số mạng nữa. Tôi đi làm cô ly cũng học hỏi, mà tôi đi làm bác sĩ tôi cũng học hỏi, mà tôi làm tổng thống cũng học hỏi, mà tôi ngày sau tôi xuống địa ngục tôi cũng phải học hỏi. Đâu còn nói những gì số mạng. Học hỏi liên tục, chân thức mới mở, đạo mới đạt.
Kinh chính ngoài đáp trần thầm.
Chúng thưa cái thầy, cái thưa quý Thiền Quân, Thiền Phỉ, hôm nay là lần thứ hai trong khóa học hôm nay mà nói được cái hân hạnh được khi nó là một hạnh phúc được nhìn thấy thầy. Và trong giờ phút này cũng nhờ thầy giúp cho con về một cái ý nghĩ là con người có số và mệnh hay không, và nếu có thì người tu thiền ta làm gì để giải thoát được cái số và mệnh.
Cho nên chúng ta muốn biết số mệnh, chúng ta mới thấy rõ định luật của trời có, mới tạo ra chúng ta một cái hình đầu mình tay chân giới hạn, cái khám gia thảm thọ mà bị giới hạn số mệnh có. Có ông kia ông nghĩ hay lắm, nhưng mà ông phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu, cho ông làm giàu không được. Có nhìn thấy không? Vì giới hạn đó, cái luật vay trả đã sắp đặt, cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này đã quy định rồi. Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tôi bị đụng, mà tôi đi thẳng đi lên tôi được quả. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát, thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính dấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tỉ ý rằng tôi tài mạnh, tôi võ sĩ, đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thép tới già rồi, thì tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ chứ không có khai triển được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó. Cái lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thì mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh cái chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân không? Giới hạn có luật, anh làm quá là anh phải bị đọa. Cho nên mọi người đã mang cái sắc phạm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ sống cho một người nào, nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ thì cái đó không có bị cái bệnh hạn. Cho nên người tu là phải hy sinh để làm gì? Để cấy cái phúc điền trong tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ, một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó, các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn. Một cái ruộng phước của bạn và chính bạn cấy với con. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để đổ tha. Thì tự nhiên cái mạng của chúng ta qua,
Còn người không tu thì nó phải hơn thua. Rồi tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cái ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi đến chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta, nó bị gì, bị bệnh gì, bây giờ bệnh nan y thiếu gì, bệnh căng xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó, mới tung trở lại trả của thiên trả địa, một đồng xu cũng phải trả lại người ta. Rồi mới có cơ hội thức tâm, vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi. Thế chưa hiểu hết, cho nên phải xuống địa ngục học bài. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, khỏe mạnh. Chúng ta có thể hiếp người khác nhưng mà chúng ta không biết có thừa để nuôi dưỡng cái dũng chí mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta để cho chúng ta tiêu qua. Thì nó khác, không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến sơ mạch. Mà người không tu thì si mê thể xác, thì sơ mạnh là đó. Đau đớn trong thể xác, buồn tuổi trong thể xác, sân si trong thể xác là người không tu. Còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo. Phục vụ thần thánh đủ chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục để giáo dục con người thức giác. Cho nó đau khổ vô cùng nó mới chịu thức giác, chịu sai lầm của chính nó. Để đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng. Thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại quan nó. Chính nó dặn nó cho Thượng Đế không dặn nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người. Chính nó phát đại nguyện như vậy. Thì nó phải nhập vô trong cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm, chúng ta mới được phước làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng đời đời bất diệt, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt, là đi tới cái chỗ tự sát, thì các bạn thấy các bạn chết rồi đi đâu rồi đó. Trong sự tranh chấp nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học thích giá trị của tranh chấp. Và từ chối tranh chấp và tiến tới cái chỗ cởi mở giải thoát. Đúng theo tiền lý là không thay đổi được. Thế rõ chưa? Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung kim bộ đầu. Lấy chân tâm làm chánh, lấy thức hòa đồng làm tự lý. Cái thức hòa đồng sẽ không đi sát các bạn hòa đâu. Cái thức trung kim bộ đầu các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người. Vạn linh, cái áo các bạn bận lên các bạn phải quý cái áo. Bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp cho các bạn. Nhiều kiếp rồi đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liên ngày hôm nay. Chúng ta mới có cái phương tiện này. Chúng ta phải quý mến vô cùng căn nhà này cũng là Thượng Đế nữa. Xác này cũng là Thượng Đế nữa. Có cơ hội cho chúng ta thích tâm là dạy dỗ chúng ta. Xác này để dạy dỗ chúng ta chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Được cái sai lầm của đường hướng lực thụ mà bị đọa. Cái xác này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện. Tôi được nhiều người yêu nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thấy không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến rốt cuộc là gì? Khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời trả lời cho các bạn thế nào? Khổ, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối là không có giải thoát được. Đúng một cái lầm họ mới biết là gia tu là có giá trị. Nhưng mà tới tu rồi họ lại đòi chuyện này. Cái sự tham nhâm của con người nó vô cùng. Đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi chuyện nọ, đòi để trên phục vụ cho họ. Cho họ không chịu làm. Cái đó còn đụng nắng nữa. Sẽ đụng một cái âm nữa mới biết trời ơi còn địa ngục. Chính tôi phải làm. Tôi phải thích, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến. Để thay chỗ đó. Cho nên con người tu là vô cùng, trở về với vô cùng, là sẽ được cải tiến vô cùng.
Cái tính là gì? Tôi là tính. Tôi là tính.
thì mạng môn của các bạn sẽ thay đổi. Ông thầy tướng nói tháng nào nhưng mà tới tháng đó tục từ từ. Cũng như ông im thấy rõ là bà dân cao tức ở Việt Nam. Khi ông thầy tôi cũng nổi tiếng ở Việt Nam, mới tháng 11 thì bệnh sẽ chết. Tôi mới còn tháng nữa chết rồi. Thì cho tôi chết tôi trốn. Hiểu không? Hiểu. Mỗi đêm tới tôi cũng đi xe đàng hoàng, cũng đi ra ngoài đường, tôi có đụng chết không? Không nhìn đi. Đó. Thì tôi nói rằng, hiểu là không? Bởi vì ông dùng đi là xác nhận thắng một này là bà phải đụng chết không? Thì bây giờ mỗi đêm tới tôi đúng tháng 11, qua và tháng 12 qua, tới đi thầy giải thoát cũng chết chết. Đó, bà mới thấy rồi. Một trâu giấy phấn rồi bà gặp nhiều cái trận đau khổ như lắm. Gia đình. Ông chồng. Tôi chưa tới đâu, tưởng mình hay. À, cái tôi mà ngạo mạn, tưởng mình hay. Là tôi mà gặp một bà kia, tôi bà cũng xin về bà là tiên. Rồi ông này cũng xin ông là Phật. Rồi tìm với Phật gặp nhau nó bỏ nhà luôn. À, một bài học. Ừ, cho nên trước khi tôi ra đây tôi nói là bỏ tục. Sẽ bỏ tục. Nhưng mà anh đâu có tin. À, ông kia với bà kia cũng là cao tay ấm lắm mà. Nhưng mà tôi nói bỏ tục. Tôi hỏi tại sao? Tội 35. Ở từ đúng 35 ngày thả ra. Bây giờ không dám nữa. Ở từ đúng 35 ngày mà nó tưởng là nó có về giải phóng được gì lắm. Ở từ 35 ngày cho nên ông cháu nhậm ông viết thơ vào nữa. Anh nói sao thì nó có y như vậy rồi. Thằng đó 35 được từ đúng 35 ngày bỏ tục. Thấy không? Đó. Nó có rõ ràng. Nhưng mà cái bài học đó là gì? Vì bà này bà cố tâm tư. Bà từ cái chết và vượt cho sống bỏ tục. Bà thấy được. Mà cái đó là giải nghiệp cho bà chứ. Không phải sự đau khổ. Cái đau khổ đó là phần hồn bà được chiến thắng. Cho nên tôi cho bài học này. Vì con chú nhân thân. Con biết trời. Ông ta cho con. Ừ. Để con thử. Thử gì trầm gì lấy gì ta mà ông nói được. Cho con thử. Rồi sau này nó mới biết thương. Nghe lời tôi đi. À, bây giờ chị đã biết rồi. Bây giờ đuổi nó cũng không đi nữa. Phải cho nó học. Nếu mình làm vợ mà mình cấm người ra ngoài, không cho nó đụng. Thế không? Tại vì bà ghen, bà cấm nó. Nó mới xảy ra cái vụ đó. Còn hồi trước bà thả lỏng nó đâu có xảy ra cái vụ đâu. Ta muốn ăn cà rem, cho đi ăn cà rem, không cho ăn cà rem. Không phải đi ăn cà rem nữa. Phải không? À, cái gì sai lầm.